Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, thời gian qua, tỉnh Bình Định đã tập trung khuyến khích các địa phương đăng ký mã số vùng trồng và coi đây là tấm vé thông hành xây dựng lòng tin cho khách hàng đối với nông sản. Đây cũng được xem là bệ phóng để nông sản vươn ra thị trường quốc tế. Bà viết sau đề cập cụ thể hơn vai trò quan trọng của việc thiết lập và cấp mã số vùng trồng đối với xuất khẩu nông sản. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, trong sản xuất nông nghiệp, mã số vùng trồng là mã số định danh cho một vùng trồng nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất, kiểm soát sinh vật gây hại, truy xuất nguồn gốc nông sản. Đến nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định đã cấp mã số vùng trồng nội địa cho 17 tập thể cá nhân trong tỉnh, với tổng diện tích gần 128 hectare, chủ yếu là các loại cây trồng như dưa lê, 1 mã 3 hectare, sau 9 mã 52,1 hectare, bưởi 5 mã 18,7 hectare, dừa 2 mã 49,3 hectare. Đồng thời duy trì 3 mã số vùng trồng xuất khẩu với diện tích 105,2 hectare, 2 mã xoài và 1 mã dưa hấu. 1 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu là công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Vĩnh Bình, huyện Phù Mỹ. Việc thiết lập và cấp mã số vùng trồng đóng vai trò quan trọng đối với xuất khẩu nông sản, do đây là yêu cầu bắt buộc của các thị trường và thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, Bình Định đang đề xuất Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu cho 5 vùng trồng ớt với diện tích 207 hectare, có 1.206 hộ tham gia, và 5 mã số vùng trồng dừa xin với diện tích 62,6 hectare, gồm 4 mã ở huyện Phù Cát và 1 mã ở huyện Hoài Ân. Ông Kiều Văn Cang, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bình Định cho biết, việc xây dựng mã số vùng trồng không những giúp truy xuất nguồn gốc, đảm bảo các điều kiện khắt khe về an toàn thực phẩm, mà còn làm thay đổi nhận thức, hành động của người dân, doanh nghiệp và cán bộ quản lý tại địa phương trong việc nâng cao năng suất, diện tích, chất lượng và đầu ra cho sản phẩm. Tuy nhiên, để được cấp mã số vùng trồng, nông sản phải được sản xuất theo một quy trình nhất định, từ yêu cầu về diện tích canh tác, điều kiện canh tác, sổ sách ghi chép, vệ sinh trên đồng ruộng, thành phần dịch hại trong vùng sản xuất đến yêu cầu về thuốc bảo vệ thực vật. Xoài cát Hòa Lộc ở Bình Định là một trong hai loại cây trồng được Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp mã số vùng trồng xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc với diện tích 105,2 hectare. Trong đó, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát có 65 hectare và xã Bình Tường, huyện Tây Sơn có 10,2 hectare. Nhờ đó, mấy năm gần đây, sản phẩm xoài cát Hòa Lộc khẳng định được thương hiệu và vươn ra thị trường quốc tế. Ông Nguyễn Ngọc, 70 tuổi, ở thôn Tân Hóa Nam, xã Cát Hanh, hiện có 4 hectare xoài cát Hòa Lộc đã cho thu hoạch, chia sẻ. Với 4 hectare này, bình quân mỗi năm tôi thu hoạch khoảng 30 đến 40 tấn trái. Với giá bán từ 15 đến 17 ngàn đồng 1 kg, tôi lãi khoảng 40 triệu đồng trên 1 hectare. Đây là khoản thu nhập khá ổn với những người nông dân như chúng tôi. Khẳng định cấp mã số vùng trồng có thể được coi là chìa khóa trong việc xây dựng lòng tin về chất lượng, uy tín nông sản là điều kiện cần thiết và là bước tiến quan trọng cần phải làm để nông sản của tỉnh có thể bước chân vào các thị trường khó tính. Nhưng ông Ngọc cũng cho rằng diện tích đất trồng cây xoài cát Hòa Lộc trong tỉnh chưa nhiều, dẫn tới nguồn hàng được xuất sang thị trường Trung Quốc qua đường chính ngạch còn khiêm tốn. Việc sở hữu mã số vùng trồng cũng được Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp, huyện Tuy Phước xác định là con đường nhanh nhất để sau các loại có thể tiếp cận với các siêu thị, cửa hàng rau sạch an toàn. Sau nhiều cố gắng, đầu năm 2023, Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp đã được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp mã số vùng trồng nội địa cho 13,5 hectare sau an toàn hợp chuẩn Việt Gáp. Ông Phạm Long Thăng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp thông tin, đến nay bình quân mỗi tháng, Hợp tác xã kết nối tiêu thụ trong hệ thống siêu thị và các quầy bán rau an toàn hơn 25 tấn rau các loại. Khi mua sản phẩm của Hợp tác xã, khách hàng dễ dàng kiểm soát được quy trình sản xuất, nguồn gốc và chất lượng sản phẩm thông qua mã QR có trên bao bì. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phân tích, để được cấp mã số vùng trồng, nông dân phải sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, ghi sổ tay canh tác hoặc nhật ký đồng ruộng trong quá trình sản xuất về các loại sinh vật gây hại đã phát hiện, các biện pháp quản lý sinh vật gây hại đã được sử dụng, đặc biệt là ghi nhận về các loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón đã sử dụng. Các vùng trồng đủ điều kiện sẽ được cấp mã số và được giám sát kiểm tra định kỳ. Nếu không đáp ứng được các yêu cầu, sẽ bị loại khỏi danh sách các vùng trồng được phép xuất khẩu và thu hồi mã số đã cấp. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với các sở, ban ngành và địa phương có giải pháp hiệu quả hơn trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, trong đó chú trọng đẩy mạnh áp dụng quy trình cấp mã số vùng trồng, đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô hình liên kết chuỗi cung ứng nông sản an toàn thực phẩm khép kín nhằm góp phần bảo đảm ổn định giá, thị trường tiêu thụ nông sản thuận lợi hơn cho nông dân. Thưa bà con và các bạn, vừa qua, sự việc hàng trăm con bò sữa chết bất thường sau khi tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục tại tỉnh Lâm Đồng đã gây ra làn sóng lo ngại trong cộng đồng chăn nuôi về độ an toàn của vaccine. Sự cố này một lần nữa đặt ra những thách thức lớn cho ngành chăn nuôi Việt Nam trong kiểm soát dịch bệnh. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa bà con và các bạn, theo thông tin từ người dân ở một số địa phương của tỉnh Lâm Đồng, loại vaccine được sử dụng để phòng bệnh viêm da nổi cục cho bò trong thời gian qua là Navet LBVAT do Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco sản xuất. Tính đến sáng ngày 10 tháng 8 đã có thêm 578 con bò sữa mắc bệnh tiêu chảy, trong đó 9 con đã chết. Tổng cộng tại hai huyện Đức Trọng và Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đã có 4.495 con bê bò sữa của 237 hộ trên địa bàn 6 xã bị bệnh, với 181 con bị chết. Cuối tuần qua, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có chuyến thị sát tại các vùng chăn nuôi bò sữa ở huyện Đức Trọng và Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, nơi xảy ra hiện tượng bò chết hàng loạt sau khi tiêm vaccine. Cùng đi với ông có các chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi bò sữa. Sau khi kiểm tra thực tế tại chuồng trại và tình trạng lâm sàng của những con bò đang suy yếu, ông Tiến đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Thứ trưởng nhận định mặc dù chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân, nhưng có thể thấy các con bò chết đều có triệu chứng tiêu chảy. Ông Tiến yêu cầu Cục Thú y khẩn trương hoàn thiện phác đồ điều trị chính thức cho bò sữa bị tiêu chảy và làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng này trên hàng loạt con bò sữa. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các cơ quan trung ương, doanh nghiệp đầu ngành về chăn nuôi cam kết sẽ hỗ trợ vật tư y tế, thuốc men cho tỉnh Lâm Đồng để điều trị cho những con bò bị bệnh. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh việc cần xác định rõ nguyên nhân chính và nguyên nhân phụ để làm cơ sở cho việc đền bù hoặc hỗ trợ thiệt hại cho người dân sau này. Để đảm bảo tính chính xác trong quá trình điều tra, các cơ quan chuyên môn được yêu cầu lấy thêm mẫu xét nghiệm đối với bò còn khỏe, bò chưa tiêm vaccine viêm da nổi cục và cả những con bò đã tiêm chủng chưa chết. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cam kết sẽ công bố nguyên nhân chính thức sau khi có kết luận đầy đủ. Khảo sát một số trang trại chăn nuôi và hiệp hội ngành nghề, sự cố này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi mà còn làm dấy lên những lo ngại về độ an toàn và hiệu quả của vaccine. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố liên quan đến vaccine trong ngành chăn nuôi Việt Nam. Cách đây 2 năm, việc heo chết sau khi tiêm vaccine dịch tả heo châu Phi đã khiến người chăn nuôi trở nên e dè với việc sử dụng vaccine. Nói về khó khăn trong việc thuyết phục người dân tiêm phòng vaccine cho gia súc, ông Bùi Niệm, một thú y viên có gần 20 năm kinh nghiệm ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ, trâu bò thì tiêm phòng bệnh lở mồm long móng, còn heo thì tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng, dịch tả heo châu Phi. Nhưng tỷ lệ gia súc được tiêm rất thấp. Thứ nhất, do giá cả thịt heo, thịt bò thấp, chi phí đầu vào cao nên họ không tái đàn. Ngoài ra còn có tâm lý lo ngại khi tiêm vaccine cho heo bò vì có sự cố đã xảy ra. Đa số người ta né mặt đoàn tiêm phòng hoặc tìm lý do để từ chối tiêm. Các chuyên gia thú y và lãnh đạo ngành chăn nuôi vẫn khẳng định phòng bệnh cho vật nuôi thì vaccine là biện pháp hiệu quả nhất. Trong khi chờ điều tra nguyên nhân bò chết, các chuyên gia đã đưa ra một số đề xuất nhằm khôi phục niềm tin cho người dân đối với vaccine và đảm bảo an toàn cho đàn gia súc. Theo lãnh đạo Hiệp hội chăn nuôi ở vùng Đông Nam Bộ, cần có cơ chế chính sách hỗ trợ rủi ro khi tiêm phòng. Khi Việt Nam đã chính thức sản xuất được vaccine thương mại đáp ứng được các yêu cầu chuyên môn kỹ thuật, bảo đảm vô trùng, an toàn và hiệu lực, độ dài miễn dịch kéo dài 6 tháng, nhưng tiêm vào lại có sự cố. Thiết nghĩ, nhà nước cũng cần sớm đưa ra cơ chế chính sách hỗ trợ rủi ro khi tiêm phòng. Có như vậy, không những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ mà những hộ chăn nuôi lớn mới tự tin tiêm cho những đàn lớn. Còn giải pháp khác để phòng bệnh thì không có gì hơn vaccine. Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai nhấn mạnh rằng, Dù dịch bệnh xảy ra nhiều trong thời gian qua, đặc biệt là các tháng gần đây do yếu tố thời tiết giao mùa, nhưng vẫn có nhiều trường hợp người nuôi chưa chọn tiêm vaccine dịch tả heo châu Phi. Ông cho rằng nguyên nhân chính là do nhiều người nuôi chưa có niềm tin vào vaccine nội. Để giải quyết vấn đề này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, các nhà sản xuất vaccine và cộng đồng chăn nuôi. Việc tăng cường nghiên cứu kiểm tra chất lượng vaccine cũng như minh bạch hóa quy trình sản xuất và kiểm định là rất quan trọng. Đồng thời, cần có chính sách hỗ trợ bảo hiểm cho người chăn nuôi khi xảy ra rủi ro liên quan đến vaccine. Ngoài ra, công tác truyền thông giáo dục về tầm quan trọng của vaccine trong phòng chống dịch bệnh cần được đẩy mạnh. Việc chia sẻ thông tin minh bạch về các trường hợp thành công trong sử dụng vaccine cũng như cách xử lý khi có sự cố xảy ra sẽ giúp tăng cường niềm tin của người dân. Cuối cùng, việc xây dựng một hệ thống giám sát và phản hồi hiệu quả sau khi tiêm vaccine cũng rất cần thiết. Điều này không chỉ giúp phát hiện sớm các vấn đề có thể xảy ra, mà còn cung cấp dữ liệu quý giá cho việc cải tiến và phát triển vaccine trong tương lai. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.